Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 6 tháng 12 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ hai mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 17 đến câu 26. Một hôm, khi Đức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó. Họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Tu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với người, khiến người chữa lành các bệnh tật. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt, nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người, nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo: "Này anh đã được tha tội rồi." Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo anh đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này có người có quyền tha tội." Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Tôi truyền cho anh, hãy đứng dậy, quắc lấy giường của anh mà đi về nhà." Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà, vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay, chúng ta đã thấy những điều kỳ lạ." Quý ông bà và anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa thứ hai tuần thứ hai mùa vọng, mặc khải về tình thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa dành cho con người, mà cụ thể là người biết tín thác vào Thiên Chúa. Thánh Luca cho biết, khi Đức Giêsu đang giảng dạy thì người ta mang đến cho Đức Giêsu người bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Đức Giêsu, nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Hình ảnh những người thân nhân của người bại liệt phải trèo tường, dỡ mái, làm mọi cách để giúp người thân tiếp cận với Chúa, mong được Chúa chú ý và thương đến sự khốn khổ của họ. Điều này cho thấy niềm tin vào quyền năng và tình thương của Đức Giêsu và lòng yêu thương dành cho người anh em phải khốn khổ vì bệnh tật. Lòng tin của họ đã được Đức Giêsu chú ý và ra tay chữa lành. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tính tương giao trong niềm tin là một điều quan trọng trong cuộc sống của người tín hữu. Người bại liệt tin vào Chúa, nhưng anh không thể đến gần Chúa vì giới hạn bệnh tật, và thân nhân của người bại liệt, những người sẽ thực hiện mong ước của người bại liệt qua hành vi cụ thể là dỡ mái nhà, dỡ ngói và thả người bại liệt xuống để xin Chúa chữa cho anh. Trong cuộc sống, không thiếu những người xung quanh chúng ta, những người cần đến sự kêu cầu của chúng ta với Chúa. Họ bất lực vì nhiều lý do không thể đến với Chúa để được chữa lành, nhất là phần linh hồn. Chính vì thế, họ cần chúng ta là những Kitô hữu, là những người con của Chúa, khiêng họ đến với Chúa, giúp họ vượt qua những bức tường và dỡ bỏ mái nhà, tức là rào cản của mặc cảm tội lỗi, để họ được chữa lành. Đức Giêsu không chỉ thấy sự đau khổ của người bất tội, mà còn thấy lòng tin của những người khiêng anh ta đến. Tin mừng nói rõ, thấy lòng tin của họ như vậy, người đã chữa lành. Đó là một sự khích lệ lớn lao cho chúng ta khi chúng ta cầu xin cho một ai đó, khi chúng ta trở thành trung gian để cầu cùng Chúa cho họ. Chúng ta được mời gọi để đặt tất cả tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Tiếp theo bao nhiêu vấp phạm và yếu đuối, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người. Nơi hình ảnh đã hơn một lần hoen ố vì tội lỗi, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy phản chiếu vẻ đẹp của hình ảnh Thiên Chúa trong con người ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ơn tha thứ chỉ có thể được Thiên Chúa ban cho mà thôi. Ơn tha thứ cũng chỉ được đón nhận từ niềm tin. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết tín thác vào Chúa, tìm cách đến với Chúa để cảm nhận được tình thương và ơn tha thứ của Chúa. Có như vậy, chúng ta cũng được Chúa chữa lành những căn bệnh tâm hồn, hầu chúng ta tôn vinh Chúa mỗi ngày, hăng hái đứng dậy, đổi mới và bước đi trong ân sủng của tình yêu Chúa như lòng người mong muốn. Amen.
Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức sáng hôm nay, chúng tôi tiếp tục tường thuật chuyến công du lần thứ 35 của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo Síp và Hy Lạp. Tại thủ đô đảo Síp, lúc gần 4 giờ chiều thứ Sáu, mùng 3 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi cầu nguyện đại kết với hơn 100 người di dân tại nhà thờ Công giáo Thánh Giá của dòng Francisco ở đảo Síp. Thánh đường không xa tòa sứ thần tòa thánh. Đây là hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong hai ngày viếng thăm tại đảo này. Nhà thờ Thánh Giá nằm sát vùng trái đột do quân đội Liên Hiệp Quốc trấn đóng giữa khu vực của người Thổ Nhĩ Kỳ và khu của người đảo Síp. Nhà thờ này thay thế cho thánh đường đầu tiên có từ năm 1642 và được kiến thiết vào năm 1902 với sự tài trợ của Hoàng gia Tây Ban Nha và các cha dòng Francisco. Cạnh thánh đường là tu viện của dòng Francisco có từ năm 1959. Đến nhà thờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Thượng Phụ Bizan Bala, dòng Francisco ở Jerusalem, cũng là vị chủ chân của cộng đồng Công giáo Latin ở đảo Síp, đón tiếp. Ngài đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha trước khi mọi người cùng nghe đọc đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu thành Ê-phê-sô. Người là an bình của chúng ta là đấng đã biến hai bên, Do Thái và dân ngoại thành một. Đức Thượng Phụ nói đến thảm trạng của hàng ngàn gia đình di dân và tị nạn đến từ các nơi trên thế giới, nhất là từ Trung Đông thường đồng. Síp là đảo đầu tiên trong các đảo ở Địa Trung Hải cảm nhận thảm trạng của hàng ngàn người di dân trốn chạy chiến tranh và lầm than, nay họ đang dừng lại ở đây, không có lối thoát, không có viễn tượng tương lai. Đức Thượng Phụ nói, đây là một thực tại không được người ta nói đến, trừ một vài hoàn cảnh bi thảm. Thảm trạng của những người này nhắc nhở chúng ta về hiện tượng di cư không phải là một hiện tượng địa phương, không phải chỉ liên quan đến đảo Síp, nhưng cả Trung Đông, Bắc Phi, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Ba Lan hoặc bất cứ nước nào khác trên thế giới. Hiện tượng này đòi những câu trả lời hoàn vũ và cộng đồng quốc tế không thể không tự hỏi mình. Lịch sử dạy chúng ta rằng dựng lên những hàng rào không bao giờ là giải pháp vì các hàng rào tượng trưng sự sợ hãi và xóa bỏ mọi lời hứa về tương lai cho thấy rõ sự thiếu viễn tượng của chúng ta. Hiển nhiên, giáo hội chúng ta không thể ảnh hưởng tới những tiến trình di dân lớn lao với bao nhiêu thảm trạng, nhưng giáo hội có thể lắng nghe tiếng nói của những người di dân mang lại cho họ một khuôn mặt và một danh xưng. Đó là sứ mạng của chúng ta, trả lại phẩm giá và căn tính cho những người mà nhiều người khác không muốn nhìn nhận hoặc gặp, nhưng họ hiện hữu thực và đang chờ đợi câu trả lời của chúng ta. Đức Thượng Phụ không quên cảm ơn bao nhiêu người thiện nguyện, giáo dân cũng như tu sĩ, người đảo Síp cũng như những người đến từ các nơi khác, xả thân đón tiếp và giúp đỡ những người di dân đến đây và nhờ họ, những người di dân được lắng nghe và nâng đỡ. Tiếp theo lời của Đức Thượng Phụ, bà Elizabeth Crisanthu, đại diện Caritas đảo Síp, đã trình bày chứng từ và cho biết về sứ mạng của Caritas đảo Síp trợ giúp những người túng thiếu cần được bảo vệ và mang lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Bà Elizabeth nói, do vị trí của đảo Síp là ngã tư của các đại lục và các nền văn hóa, nhiều người từ các vùng bị khủng hoảng như Liban, Trung Đông và những vùng xa hơn đến đây tìm nơi nương náu và những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Có những người khác rời bỏ quê hương đi tìm kiếm một công việc hoặc để học hành, nhưng họ bị rơi vào tay những kẻ buôn người. Nhiều người bị bạo hành, lường gạt và đủ thứ cơ cực, tra tấn, nô lệ và bỏ rơi. Hiện nay đảo Síp là nước nhận nhiều người tị nạn nhất tính về tỷ lệ dân số so với bất kỳ nước Âu Châu nào khác. Caritas đảo Síp cố gắng đáp lại thách đố đó và chăm sóc hàng chục ngàn người để tìm cách lấp đầy hố chi khách về an sinh xã hội nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức bác ái khác như cơ quan cứu trợ của Công giáo Hoa Kỳ. Tiếp theo đó, bốn người di dân gồm một phụ nữ từ Trung Đông, một thanh niên Phi Châu, một thanh niên khác từ Nam Á, đã trình bày với Đức Thánh Cha và mọi người về những băn khoăn, cảm tưởng đau khổ vì bị ghét bỏ bởi là người di dân hoặc phải chịu nhiều bất công, những cuộc trốn chạy khỏi bạo lực, bom đạn, đói khổ và đau đớn, bị lường gạt, bóc lột, lãng quên và phủ nhận. Sau cùng là một thiếu nữ nói lên những ước mơ một thế giới trong đó không phải đánh nhau, trốn chạy, bị bắt đi khỏi nhà giữa đêm khuya, ước mơ một thế giới hòa bình, các nước không còn giao chiến với nhau. Cô ước mơ trở thành bác sĩ, được chào đón ở mọi nơi và được người khác quan tâm, không bị nghi kỵ. Lên tiếng sau khi lắng nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha cảm ơn những người trẻ di dân về chứng tá của họ, và Ngài cho biết có ấn tượng mạnh về những điều họ nói. Đức Thánh Cha nói, sau khi nghe các anh chị em, chúng tôi hiểu rõ hơn tất cả sức mạnh của lời Chúa qua Thánh Phaolô Tông Đồ nói rằng, anh chị em không còn là những người ngoại quốc nữa, nhưng là những người đồng hương của các thánh và thân nhân của Thiên Chúa. Đây là lời tiên tri của giáo hội, một cộng đoàn, tuy có tất cả những giới hạn của con người, nhưng thể hiện giấc mơ của Thiên Chúa. Vì cả Thiên Chúa cũng mơ ước, cô thiếu nữ nói rằng mình đầy những mơ ước. Cũng như cô, Thiên Chúa mơ ước về một thế giới hòa bình, trong đó các con cái của người sống như anh chị em với nhau. Anh chị em di dân thân mến, sự hiện diện của anh chị em rất có ý nghĩa đối với buổi cầu nguyện đại kết này. Chứng tá của anh chị em như một cái gương soi đối với chúng tôi, các cộng đoàn Kitô. Chứng tá của các bạn nhắc nhở chúng tôi rằng, cả chúng tôi cũng là một cộng đoàn đang lữ hành từ xung đột đến hiệp thông. Trên con đường dài này, với những thăng trầm, chúng ta không được sợ hãi những sự khác biệt giữa chúng ta, nhưng sợ sự khép kín và những thành kiến ngăn cản chúng ta gặp gỡ nhau thực sự và đồng hành với nhau. Những khép kín và thành kiến tái tạo giữa chúng ta bức tường chia cách mà Chúa Giê-xu đã phá đổ, đó là sự thù hận. Vì thế, hành trình của chúng ta tiến về sự hiệp nhất có thể được tiến bước theo mức độ tất cả chúng ta cùng nhau ngắm nhìn đấng là an bình của chúng ta là tảng đá góc. Và Đức Thánh Cha kết luận, ước gì đảo này đang bị chia cắt đau thương trở thành phòng thí nghiệm về tình huynh đệ nhờ ơn Chúa. Đảo này có thể đạt được điều ấy với hai điều kiện. Trước tiên là thực sự nhìn nhận phẩm giá của mỗi người. Đây là nền tảng đạo đức, một nền tảng phổ quát và cũng là trung tâm đạo lý xã hội Kitô giáo. Điều kiện thứ hai là cởi mở với tín thác nơi Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người. Và đây chính là men mà chúng ta được mời gọi trở thành như tín hữu. Với hai điều kiện đó, có thể là giấc mơ được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, gồm những bước cụ thể, từ xung đột đến hiệp thông, từ oán ghét đến yêu thương. Đó là một hành trình kiên nhẫn, ngày qua ngày, giúp chúng ta đi đến nơi mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Sau huấn từ của Đức Thánh Cha là phần lời nguyện phổ quát bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Tiếp đến là kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha kết thúc buổi cầu nguyện vào lúc 5:30 chiều. Thứ Bảy, mùng 4 tháng 12 vừa qua là ngày thứ ba trong chuyến tông du lần thứ 35 của Đức Thánh Cha Francisco. Vào lúc 6:30 sáng, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ riêng tại nguyện đường tòa sứ thần ở thủ đô Nicosia của Cộng hòa đảo Síp. Và lúc 8:00, Ngài dẫn tới các nhân viên, các thân nhân và thân hữu của tòa sứ thần trở lại phi trường Lacana, cách đó 50 cây số về hướng đông nam. Tại đây, Tổng thống đảo Síp đã có mặt để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Sau cuộc hội kiến ngắn tại phòng khánh tiết phi trường, là nghi thức giã từ với cuộc duyệt qua hàng quân danh dự và chào từ biệt giữa hai phái đoàn. Chiếc máy bay Airbus A320 thuộc hãng Aegean của Hy Lạp chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã cất cánh vào lúc quá 8:30 trực kỳ phi trường thủ đô Athens của Hy Lạp, cách đó gần 900 cây số về hướng tây bắc, bắt đầu chặng thứ hai trong chuyến tông du lần thứ 35 của Đức Thánh Cha. Với diện tích gần 132.000 cây số vuông, trong đó có 2.000 hải đảo, Hy Lạp chỉ rộng hơn 1/3 nước Việt Nam, với dân số là 10.900.000 người, trong đó 40% sinh sống tại vùng thủ đô Athens. Gần 86% dân số Hy Lạp theo chính thống giáo, cũng là quốc giáo tại đây. tuy rằng mức độ thực hành đạo của tín hữu chính thống chỉ vào khoảng 5%. Chính thống giáo đã giữ vai trò rất quan trọng trong việc giải phóng đất nước khỏi sự đô hộ suốt 4 thế kỷ của đế quốc Ottoman Hồi giáo. Trước kia, chức thượng phụ chính thống ở Constantinople, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là thượng phụ giáo chủ của chính thống giáo Hy Lạp. Nhưng sau khi Hy Lạp giành được độc lập khỏi đế quốc Ottoman, thì chính thống giáo tại đây cũng đòi quyền độc lập với đức thượng phụ ở Constantinople, tức là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và trở thành một giáo hội tự trị, tự quản từ năm 1833 và đứng đầu là vị tổng giám mục của giáo phận thủ đô Athens. Số tín hữu công giáo công dân Hy Lạp là 133.000 người, tương đương với 1,22% dân số, trong đó gần một nửa là người Hy Lạp, phần còn lại là các tín hữu công giáo đến từ nước ngoài như những công nhân, trong đó 40% là người Ba Lan, 45.000 người Philippines, 4.000 người từ Iraq và Syria. Năm 2018, người ta ước lượng con số công giáo thực sự tại Hy Lạp là 400.000 người. Xét về nghi lễ, hầu hết các tín hữu công giáo tại Hy Lạp thuộc nghi lễ Latin, nhưng cũng có khoảng 3.000 người thuộc lễ nghi Đông Phương Byzantine và vài trăm người khác thuộc lễ nghi Armeni. Giống như các nhóm tôn giáo thiểu số khác, các tín hữu công giáo tại Hy Lạp còn phải chịu rất nhiều kỳ thị, trái ngược với các quy luật của Liên hiệp Âu Châu mà Hy Lạp là thành viên. Giáo hội công giáo không được quy chế pháp lý, tín hữu công giáo không được trở thành sĩ quan, nhà ngoại giao hoặc đảm nhận các chức vụ quan trọng khác. Giáo hội công giáo tại đây có 11 giáo phận, 12 giám mục và 79 giáo xứ với tổng cộng 94 linh mục. Trong số này có 58 linh mục giáo phận và 36 linh mục dòng, 84 nữ tù. Vấn đề lớn của giáo hội tại đây là sự tàn mát của các tín hữu khiến cho việc mục vụ trở nên khó khăn, không kể sự giảm sút ơn gọi trong nhiều thập niên gần đây. Nhiều linh mục tại Hy Lạp là người nước ngoài. Cũng nên nói thêm rằng, số người vô thần tại Hy Lạp lên tới 10%. Sau 1 giờ 40 phút bay, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã đáp xuống phi trường quốc tế Athens ở thủ đô Hy Lạp lúc quá 11 giờ. Khi máy bay dừng hẳn, Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, người Hồng Kông, thuộc dòng Đông Bosco, sứ thần tòa thánh tại Hy Lạp, cùng với ông trưởng ban nghi lễ ngoại giao của chính phủ, đã bước lên máy bay chào Đức Thánh Cha và mời ngài xuống. Ở dưới chân thang máy bay, có ngoại trưởng Hy Lạp chào đón ngài và 4 bé gái trong y phục cổ truyền tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Liền đó, Đức Thánh Cha lên xe đi thẳng về phủ tổng thống Hy Lạp, cách đó hơn 30 cây số để gặp gỡ tổng thống và chính phủ. Khi đến phủ tổng thống lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã được bà tổng thống Ekaterini Sakellaropoulos tiếp đón với nghi thức ngoại giao chính thức, đoàn quân danh dự, quốc thiểu và giới thiệu hai phái đoàn trước khi ngài được mời vào thư phòng của tổng thống để hội kiến riêng. Bà Ekaterini năm nay 65 tuổi, nguyên là một luật gia, hoạt động trong tham chính viện, tòa án hành chánh tối cao của Hy Lạp, rồi làm chủ tịch của tòa này cho đến năm ngoái 2020. Tiếp đến, bà trở thành phụ nữ đầu tiên được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp với 261 phiếu trên tổng số 300. Trong khi Đức Thánh Cha gặp gỡ riêng bà Tổng thống, thì tại một phòng bên cạnh có cuộc gặp gỡ ngắn giữa Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh và Thủ tướng Hy Lạp và có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Phụ tá Quốc Vũ Khanh và Ngoại trưởng của Tòa Thánh. Sau khi hội kiến với bà Tổng thống, Đức Thánh Cha còn gặp Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis của Hy Lạp. Ông năm nay 53 tuổi, là con của cựu Thủ tướng Konstantinos Mitsotakis. Sau các cuộc gặp gỡ trên đây, Đức Thánh Cha được bà Tổng thống hướng dẫn đến một hội trường trong phủ Tổng thống để gặp gỡ chung các giới chức chính quyền và tôn giáo, cũng như ngoại giao đoàn và đại diện xã hội dân sự của Hy Lạp, tổng cộng khoảng 150 người. Lên tiếng sau lời chào mừng của bà Tổng thống, Đức Thánh Cha đề cao vai trò quan trọng về văn hóa của thành Athens và Hy Lạp đối với Âu Châu và thế giới. Những nơi này ở Hy Lạp mời gọi chúng ta hãy để cho mình ngạc nhiên vì sự vô hạn về vẻ đẹp của sự hiện hữu và niềm vui của Đức Tin.
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Sinh lý Á Châu từ Phi Luật Tận. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức Thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu những nghi thức mở đầu, hôm nay chúng ta bắt đầu khảo sát phần phụng vụ lời Chúa. Bàn về ý nghĩa của lời Chúa trong thánh lễ, số 29 của quy chế tổng quát sách lễ Roma viết: qua lời thánh kinh đọc trong hội thánh, chính Thiên Chúa nói với dân Ngài và Đức Kitô hiện diện trong lời của mình loan báo tin mừng. Bởi đó mọi người phải kính cẩn lắng nghe các bài đọc lời Chúa, một yếu tố rất quan trọng trong phụng vụ. Mặc dầu lời Chúa trong các bài đọc thánh kinh hướng về mọi người thuộc mọi thời đại và họ có thể hiểu được, nhưng lời Chúa sẽ thêm hiệu lực nhờ việc trình bày sống động, tức là nhờ bài diễn giảng là thành phần của hành động phụng vụ. Đoạn văn trích dẫn các số 7, 33, 52 của hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thực ra, từ sau Công đồng đến nay, đã có nhiều văn kiện quan trọng đã đến vị trí của lời Chúa trong thánh lễ. Trong số ấy, ba văn kiện được coi là quan trọng nhất, đó là phần dẫn nhập vào sách các bài đọc Ordo Lectionum Prenotanda năm 1981, Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Verbum Domini năm 2010 và Tông thư Đoạn tự sắc Ab Ruit in Lis của Đức Giáo hoàng Francisco thiết lập Chúa nhập lời Chúa, ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2019. Chúng tôi chia mục này làm hai đoạn. Đoạn 1 trình bày sơ lược thần học về lời Chúa trong thánh lễ và lịch sử việc chọn lựa các bài đọc sách thánh. Đoạn 2 phân tích những yếu tố của phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ hiện hành. Trước hết, chúng ta khảo sát, dẫn nhập thần học và lịch sử. Phụng vụ lời Chúa gồm nhiều chi tiết. Các chi tiết ấy có liên lạc gì với nhau không? Trước tiên, chúng ta hãy đọc bản văn số 55 của quy chế tổng quát về sách lễ Roma. Các bài đọc lấy từ thánh kinh, cùng với các bài hát xen giữa, tạo nên phần chính của phụng vụ lời Chúa. Còn bài diễn giảng, kinh tin kính và lời nguyện phổ quát, khai triển và kết thúc phần này. Qua các bài đọc, được bài diễn giảng giải thích, Thiên Chúa nói với dân Ngài, Ngài mặc khải mầu nhiệm cứu chuộc và ân cứu độ, đồng thời cung cấp lương thực thiêng liêng. Chính Đức Kitô dùng lời của mình mà hiện diện giữa các tín hữu. Nhờ thinh lặng và các bài hát, dân chúng làm cho lời Chúa thành của mình. Nhờ lời tuyên xưng đức tin, họ gắn bó với lời Chúa, và khi được lời Chúa nuôi dưỡng, nhờ lời nguyện cho mọi người, họ cầu xin cho các nhu cầu của hội thánh và cho cả thế giới được cứu độ. Đoạn văn này nêu lên một ý tưởng làm sườn cho tất cả phụng vụ lời Chúa, đó là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Một đàng là Chúa nói qua các bài đọc, một đàng là dân lắng nghe trong thinh lặng và đáp lại qua bài đáp ca, tuyên xưng đức tin, lời cầu phổ quát. Bài giảng giữ một vai trò trung gian, nghĩa là làm cho lời Chúa được hiện thực trong không gian và thời gian cụ thể, ở đây và hôm nay. Chúng ta đi tìm hiểu về thần học. Thiết tưởng có hai điểm đáng lưu ý. Một, việc công bố lời Chúa. Hai, tương quan giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Việc công bố lời Chúa. Dưới khía cạnh hiện tượng, chúng ta chỉ thấy những con người được cử ra để đọc các bài sách thánh. Tuy nhiên, phụng vụ mời gọi chúng ta hãy nhìn lên cao hơn. Qua các bài đọc, dù là Cựu Ước hay Tân Ước, chính là Chúa Kitô hiện diện. Chúa Kitô là lời của Thiên Chúa nhập thể, một lời duy nhất trong suốt lịch sử mặc khải. Việc công bố lời Chúa không chỉ là đọc lại các chuyện cũ được ghi lại trong một quyển sách mang tên là Kinh Thánh, nhưng là một việc tưởng niệm được hiểu theo nghĩa của Kinh Thánh. Như đã có lần giải thích khi bàn về hy tế thập giá trong thánh lễ, đối với người Do Thái, việc tưởng niệm làm hiện thực điều tưởng nhớ, mang lại hiệu lực cho những người cử hành. Điều tưởng niệm trong phụng vụ là mầu nhiệm Đức Kitô diễn ra dưới ba chiều kích: quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ, đó là ơn cứu độ đã được Chúa Kitô thể hiện. Hiện tại, tức là được trở thành hiện thực ở đây và lúc này. Còn tương lai, nghĩa là được liên lỉ ban cho các tín hữu cho đến thời chung cấp. Tương quan giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Khi ôn lại lịch sử việc cử hành thánh lễ, chúng ta nhận thấy cấu trúc hai phần đã được phác họa từ những bản văn Tân Ước. Chẳng hạn việc bẻ bánh của Chúa phục sinh với hai môn đệ. Cấu trúc này trở thành rõ rệt qua việc mô tả thánh lễ của Thánh Justino. Dưới khía cạnh thần học, mối tương quan có thể giải thích bằng sự liên kết giữa lời Chúa, đức tin, bí tích. Một đàn, lời Chúa gợi lên đức tin, và đức tin được biểu lộ nơi việc lãnh nhận bí tích. Đàn khác, bí tích, nhờ đức tin, tìm thấy nền tảng của mình nơi lời Chúa. Ta có thể phát biểu định luật như thế này: nhờ lời Chúa đến đức tin, và nhờ đức tin đến bí tích. Tiếp theo, lời Chúa được công bố là đức tin ở nơi người lắng nghe, và đức tin được biểu lộ cụ thể qua việc dâng hiến và lãnh nhận bí tích thánh thể. Lời Chúa và thánh thể là hai phương cách để mầu nhiệm Chúa Kitô trở nên hiện thực. Lời loan báo ơn cứu độ và phụng vụ thánh thể thể hiện ơn cứu độ cách sung mãn. Giữa đôi bên có sự liên kết và bổ sung. Lời gợi lên đức tin, đức tin đưa đến bí tích. Bí tích xét như là một thực tại đức tin thì dựa trên lời. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu lịch sử việc chọn lựa các bài đọc sách thánh. Việc đọc Kinh Thánh trong các buổi cử hành phụng vụ là một truyền thống mà Kitô giáo tiếp nhận từ đạo Do Thái. Tuy nhiên, việc phân phối các bài đọc đã có nhiều thay đổi trải qua dòng lịch sử. Chúng ta có thể chia thành các giai đoạn sau đây: Nguyên Thủy, thế kỷ thứ 2, các thế kỷ thứ 3 đến thứ 8, Trung Cổ, Công đồng Trento, Công đồng Vaticano thứ 2. Trước khi đi vào chi tiết, nên biết là có 3 cách để phân phối các bài đọc. 1. Lectio Continua, đọc sách thánh cách liên tục, từ quyển này đến quyển khác, từ chương này đến chương khác. 2. Lectio Semi Continua, cũng đọc sách thánh theo thứ tự các quyển và chương, nhưng có thể bỏ qua những câu, đoạn, chương không thích hợp. 3. Lectio Anthologica, chọn lọc những đoạn thích hợp với đề tài của mùa hay lễ. Thời Nguyên Thủy, Đức Giêsu thường xuyên tham dự phụng vụ tại các hội đường Do Thái vào ngày Sa-bát. Vào một vài cơ hội đặc biệt, chẳng hạn như tại Nazareth, người đã chú giải sách Isaiah và chứng tỏ cho thấy việc ứng nghiệm thời đấng Messiah. Sau lễ ngũ tuần, các thánh tông đồ và các Kitô hữu tiên khởi, phần lớn là người Do Thái, vẫn tham gia phụng vụ tại các hội đường, với những phần chính yếu là lời nguyện, đọc sách lề luật và các ngôn sứ, cùng với bài diễn giảng hay chú giải Midrash. Sau khi bị trục xuất ra khỏi hội đường và cắt đứt liên lạc với phụng tử Do Thái, họ vẫn duy trì vài yếu tố của hội đường, trong đó có việc đọc các sách cựu ước. Đó là lý do giải thích tập tục đọc các sách cựu ước, lề luật, các ngôn sứ, các thánh vịnh trong các buổi cử hành phụng vụ Kitô giáo. Về sau, khi xuất hiện văn chương Tân Ước, các sách tin mừng, các thư, thì các tác phẩm này cũng được đem vào phụng vụ. Thế kỷ thứ 2, Khi mô tả diễn tiến của buổi cử hành thánh lễ, Thánh Justino cho biết rằng, tại Roma, người ta đọc các chú giải các thánh tông đồ hay là các bản văn của các ngôn sứ, nghĩa là tất cả Cựu Ước và Tân Ước. Hệ thống các bài đọc là liên tục hoặc bán liên tục. Thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 8. Với sự phát triển của năm phụng vụ, người ta bắt đầu chọn lựa những bài đọc thích hợp với mầu nhiệm được cử hành, phục sinh, giáng sinh, hiển linh, vân vân. Từ thế kỷ thứ 5 đã xuất hiện những cách xếp đặt bài đọc theo hệ thống, cách riêng vào dịp các chúa nhật lễ trọng. Tuy nhiên, trong các ngày thường của mùa chay và mùa phục sinh, người ta vẫn tiếp tục cách đọc cổ truyền, nghĩa là liên tục hoặc bán liên tục. Mặc dầu chưa có sự thống nhất giữa các hội thánh địa phương trong việc lựa chọn những bài đọc, nhưng tất cả các nghi điển đều nhất trí ở vài tiêu chuẩn căn bản. Bài đọc Cựu Ước trước bài đọc Tân Ước, các thư của Thánh Phaolô giữ một vị trí đặc biệt, sách Tin Mừng được dành chỗ danh dự. Về số các bài đọc, có nhiều truyền thống khác nhau. Bên Đông Phương, người ta đọc 4 bài, 2 bài Cựu Ước và 2 bài Tân Ước, Lề Luật, Ngôn Sứ, Tông Đồ, Tin Mừng. Bên Tây Phương, nghi điển Ambrosiano, Gallicano, Hispanico thì đọc 3 bài, Ngôn Sứ, Tông Đồ, Tin Mừng. Vào lúc đầu, phụng vụ Roma cũng đọc 3 bài, nhưng dần dần chỉ giữ lại 2 bài, Thánh Thư và Tin Mừng. Thời Trung Cổ. Từ thế kỷ thứ 12, các nghi điển Tây Phương bắt chước phụng vụ Roma, nghĩa là chỉ có 2 bài đọc trong các chúa nhật mùa chay và phục sinh. Với sự gia tăng của những ngày lễ kính các thánh có bài đọc riêng, hoặc lấy từ phần chung các thánh, dần dần không còn duy trì hệ thống các bài đọc dành cho những ngày trong tuần nữa. Do tình trạng này, rất nhiều đoạn sách thánh không bao giờ được đọc trong thánh lễ. Công đồng Trento. Xét vì số các bài đọc sách thánh trong vòng một năm quá ít, công đồng đề nghị tăng gia các bài đọc sách thánh. Đó là trong các ngày trong tuần, nên đưa thêm 3 bài đọc Thánh Phaolô và 3 bài đọc Tin Mừng. Tuy nhiên, dự án này không thành tựu. Công đồng Vaticano thứ 2. Trong chương 1 về những quy tắc tổng quát, hiến chế về phụng vụ nêu bật tầm quan trọng của Kinh Thánh trong các cuộc cử hành. Vì thế, cần phải cổ động các tín hữu lòng mộ mến lời Chúa. Tiếp đó, công đồng quyết định cần phải tăng gia các bài đọc sách thánh. Sang chương 2, bàn về việc cử hành thánh lễ, công đồng viết như sau. Để cho bàn tiệc lời Chúa được trưng bày phong phú hơn cho các tín hữu, cần phải mở rộng kho tàng của Kinh Thánh, làm sao cho trong vòng một vài năm, có thể đọc cho dân chúng những phần có ý nghĩa nhất của Kinh Thánh. Sách các bài đọc hiện hành. Sách các bài đọc thánh lễ Ordo Lectionum Missae phát hành năm 1969 đã thực thi những ý định của công đồng. Các bài đọc chọn lựa phong phú hơn được xếp đặt theo thứ tự như sau: Chúa nhật và lễ trọng, ngày thường, các thánh, nghi thức, ngoại lịch, theo hoàn cảnh. Sự thay đổi quan trọng nhất liên quan đến việc phân phối các bài đọc trong các chúa nhật và các ngày thường. Các chúa nhật có 3 bài đọc, được phân phối theo chu kỳ 3 năm, cung cấp cho các tín hữu những đoạn văn quan trọng nhất của Kinh Thánh. Thứ tự của các bài đọc là Cựu Ước, Thư các Tông Đồ, Tin Mừng. Tuy nhiên, trong mùa phục sinh, bài đọc 1 trích từ sách Công vụ Tông Đồ. Trong các chúa nhật mùa vọng, mùa chay và lễ trọng, cả 3 bài đều có bài tư tưởng chung. Trong các chúa nhật thường niên, chỉ có sự tương đồng ý tưởng giữa bài đọc Cựu Ước và bài Tin Mừng, còn bài đọc thứ 2 đi theo thứ tự khác. Bài đọc trong các ngày thường được phân chia làm 2 khối. Phần riêng, mùa vọng, Giáng sinh, mùa chay và phục sinh, gồm một chu kỳ, nghĩa là năm nào cũng vậy, với 2 bài đọc, thường với sự tương đồng về đề tài. Phần thường niên cũng gồm 2 bài đọc, nhưng bài đọc 1 được phân phối theo chu kỳ 2 năm, năm chẵn, năm lẻ, không có sự tương đồng về đề tài. Bài đọc 1 có thể trích từ Cựu Ước hay Tân Ước. Bài đọc 2 luôn luôn là Tin Mừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần cuối bài Lao động của con người. Tuần trước chúng ta đang tìm hiểu việc lao động trước những biến đổi của kỹ thuật. Hôm nay chúng ta tiếp tục với phần công nghệ sinh học và tư bản nhân văn. Ngành công nghệ sinh học nghĩa là những phương thức sản xuất công nghiệp, sử dụng những vi sinh vật và các quá trình sinh học của chúng, đã tận dụng những thành quả của sinh học về biến đổi gen để tạo nên những sản phẩm độc đáo. Thực ra từ thuở xa xưa, người ta đã sử dụng kỹ thuật này để sản xuất rượu bằng cách làm cho nho lên men hoặc chế tạo format bằng cách làm đông đặc sữa. Tuy nhiên, công nghệ sinh học hôm nay còn muốn biến đổi gen của các sinh vật để tạo nên một sinh vật khác. Kể từ khi con cừu Dolly xuất hiện, con người đang đào sâu và nhân rộng sự biến đổi thần kỳ này, để trở thành một tạo hóa thứ hai với tham vọng tạo nên các loại sự sống mới với đặc tính gen chưa từng có. Cũng như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học đang đóng vai trò một thứ chìa khóa để biến đổi tận gốc rễ một loại công nghệ và dịch vụ. Nếu thế kỷ thứ 20 đánh dấu bởi cuộc cách mạng công nghệ thông tin, thì tiền bán thế kỷ thứ 21 rất có thể sẽ mang dấu ấn của cách mạng công nghệ sinh học. Tư bản nhân văn. Với sự phổ biến của điện thư, điện thoại, di động, máy tính cá nhân, vệ tinh, cáp quang, Internet, mạng toàn cầu, bất cứ công việc nào cũng có thể chia nhỏ thành nhiều phần, rồi chuyển chúng đến nhiều nơi trên khắp thế giới, khai sinh hiện tượng làm việc từ xa. Nhiều công việc được chuyển từ trung tâm kỹ nghệ đến những nơi xa xôi, nhưng việc làm lại hiệu quả, năng suất cao và giá thành rẻ hơn. Tốc độ kinh hoàng của truyền thông và việc di chuyển dễ dàng hàng hóa đến mọi nơi trên thế giới cho phép các công ty liên quốc gia đặt nhà máy ở nhiều nơi. Người ta có thể sản xuất một phần quan trọng của các sản phẩm tại Mỹ, phần khác tại Singapore hay Đài Loan hoặc Việt Nam, rồi đóng lại thành sản phẩm tại một nơi khác và bán ra khắp thế giới. Trong thời đại toàn cầu hóa, chất xám trở thành tấm hộ chiếu và tư bản nhân văn đóng vai trò chủ động. Chính tư bản nhân văn đang xác định phẩm chất cũng như hiệu năng lao động của con người. Charles Wickland giải thích, tư bản nhân văn là toàn bộ các kỹ năng của một cá nhân, học vấn, sự thông minh, uy tín, tính sáng tạo, kinh nghiệm làm việc, khí lực doanh nhân và thậm chí cả khả năng ném một quả bóng rổ thật nhanh, mạnh và chính xác. Rồi cường điệu hơn, ông viết tiếp, ở Mỹ, có một bộ phận người dân nghèo là bởi vì họ không thể tìm được việc làm, nhưng đây là một triệu chứng, chứ không phải là căn bệnh. Vấn đề cơ bản là do họ thiếu các kỹ năng hay tư bản nhân văn. Những biến đổi của toàn cầu hóa đang đặt ra rất nhiều vấn đề và thách đố cho thế giới lao động. Đã qua rồi cái thời nhất nghệ tinh, nhị thân vinh, hay cha truyền, con nối. Cũng chẳng còn cái thế giới an bình, hầu như mọi người đều có việc làm. Nhân loại đang đối diện với một giai đoạn lao động đa dạng, đầy năng động và sáng tạo, nhưng cũng rất bấp bênh, lao động và khốn khổ, và tỷ lệ thất nghiệp cao. Rất dễ bị mất việc làm, phải thường xuyên đào tạo lại hoặc chuyển sang lĩnh vực khác. Lao động độc lập, lao động ngay tại nhà, lao động trong các xí nghiệp gia đình hay xí nghiệp vừa và nhỏ có thể giới thiệu một kinh nghiệm mới về lao động, thân thiện, gần gũi và nhiều tính nhân văn hơn, nhưng mặt trái của nó là nhiều khi điều kiện làm việc khắc nghiệt, lương thấp, thiếu song phẳng và bấp bênh, cũng như tất cả các biến cố quan trọng khác trong lịch sử nhân loại. Các hiện tượng mới mẻ mà chúng tôi đã trình bày ở trên, vừa là vận may vừa là nguy cơ. Đối diện với thách đố này, Đức Đoàn Phaolô thứ hai mời gọi người lao động sáng suốt tái xác quyết giá trị của lao động và kiếm tìm những hình thức liên đới mới. Nhưng thực tế mới mẻ như toàn cầu hóa tài chính, kinh tế, thương mại và lao động đang tác động mạnh mẽ trên tiến trình sản xuất, nhưng không được xâm phạm đến phẩm giá và vị trí trung tâm của con người, cũng như tự do và dân chủ của các dân tộc. Hành động liên đới, thái độ dấn thân và khả năng điều khiển những biến đổi triệt để này, nếu chưa đưa ra một giải pháp, thì chắc chắn cũng là một đảm bảo đạo đức cần thiết, bởi vì các cá nhân và các dân tộc không thể trở thành dụng cụ, nhưng luôn chủ động đối với tương lai của mình. Tất cả điều đó có thể thực hiện được, và bởi vì người ta có thể làm được, cho nên nó trở thành một nghĩa vụ. Những biến đổi sâu xa trong thế giới lao động và các mô hình sản xuất cho thấy, quan điểm duy ý thức hệ, duy kinh tế và duy vật đã bị vượt qua. Chưa bao giờ người lao động phải đối diện với nhiều thách đố như hiện nay, nhưng cũng chưa bao giờ chiều kích chủ quan hay vai trò của chủ thể lao động được đề cao như ở thời đại chúng ta. Thật vậy, đề cập đến vai trò chủ động của tư bản nhân văn trong nền kinh tế đương đại, tức là đề cao phẩm chất và vai trò của người lao động, yếu tố quyết định của giai đoạn đổi thay đầy khó khăn và bất chắc này vẫn là con người. Cho nên, chính con người sẽ là phải tìm ra giải pháp thích hợp cho đời mình cũng như cho thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, làm chứng cho tin mừng là bổn phận của mọi người Kitô hữu. Làm chứng cho tin mừng cũng đồng nghĩa với làm chứng cho Chúa Kitô, bởi vì tin mừng là chính Chúa Kitô. Chúa Kitô cũng chính là tin mừng. Vì thế, đây quả là một vinh dự cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể làm chứng cho Đức Kitô cách hiệu quả nhất? Đó là điều chúng ta cần phải quan tâm. Trong mùa vọng Giáng sinh, giáo hội giới thiệu cho chúng ta một gương sống làm chứng cho Đức Kitô một cách hoàn hảo là Thánh Gioan Tẩy Giả. Cuộc đời của Gioan là cuộc đời làm chứng vì Gioan được sai đến để làm chứng. Thế nhưng, vì sao Gioan là nhân chứng tuyệt vời nhất của Đức Kitô? Thứ nhất, Gioan dám nói không với danh vọng. Tiếng tăm của Thánh Gioan đã trở nên lừng lẫy sau khi ông làm phép rửa cho nhiều người. Điều này khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo đã tìm hiểu hoàn cảnh xuất thân, địa vị con người của Gioan. Khi được hỏi lần thứ nhất, ông là ai? Gioan đã phủ nhận một cách trung thực và dứt khoát về những danh hiệu mà người ta đã nghĩ về ông. Tôi không phải là Đấng Kitô, tôi không phải là Elia, và tôi cũng không phải là một nhà tiên tri nào khác. Gioan sợ chiếc áo danh vọng mà người ta choàng lên mình sẽ che khuất Đấng mà Gioan muốn giới thiệu. tôi không phải là ánh sáng, tôi đến chỉ để làm chứng cho sự sáng. Gioan không làm chứng cho mình hoặc làm chứng về mình, bởi lẽ ông không phải là ánh sáng, nhưng chỉ là ngọn đèn. Gioan làm chứng để giúp mọi người tin vào ánh sáng thật là Đức Kitô. Thứ hai, Gioan dám nói không với quyền lực. Lần thứ hai được hỏi ông là ai, Gioan đã định nghĩa mình là một tiếng hô trong hoang địa, là lời mời gọi con người sửa đường cho Đức Kitô. Gioan biết rõ mình là người đến trước, nhưng vị đến sau lại có trước ông và trỗi vượt hơn ông ngàn trùng. Gioan nhìn nhận phép rửa của ông chỉ nhằm chuẩn bị cho một phép rửa lớn hơn trong Thánh Thần. Gioan không ngần ngại giới thiệu môn đệ của mình đi theo Đức Giêsu Kitô. Ông bình an và vui mừng khi người ta đổ xô đến với Đức Giêsu để chịu phép rửa. Quyền lực là điều con người khao khát kiếm tìm, cho dù phải trả giá là chính mạng sống. Cũng vì tranh giành quyền lực mà đã có biết bao cuộc tàn sát đẫm máu trong lịch sử con người. Thế nhưng Gioan đã xem quyền lực nhẹ tựa lông hồng. Tôi không đáng cởi quai dép cho người. Gioan nhận mình không xứng đáng làm đầy tớ cho Đức Kitô mà chẳng sợ mất uy tín, mất hình ảnh trước bao người ngưỡng mộ. Gioan đã từ bỏ mọi sự trong niềm vui hồn nhiên. Gioan hạnh phúc vì mình đã hoàn thành sứ mạng. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Sự khiêm hạ là chìa khóa giúp Gioan tháo gỡ cách nhẹ nhàng hấp lực khó cưỡng của quyền lực. Gioan dám lội ngược dòng. Gioan không chỉ là một người làm chứng nhưng còn là người dọn đường. Ông đã đóng vai trò người dọn đường cách tuyệt vời nhất. Cả cuộc đời Gioan là một lời kêu gọi. Tiếng kêu vang lên ngay từ khi còn trong bụng mẹ để hướng lòng con người lên cùng Thiên Chúa. Tiếng kêu lớn dần qua cuộc sống từ bỏ để nhắc nhở con người hãy canh tâm dọn đường cho Chúa đến. Tiếng kêu càng cấp bách hơn bằng chính cái chết của Gioan hầu thức tỉnh con người mau mau sám hối trở về. Thời nào Thiên Chúa cũng cần có những người dọn đường. Những Gioan thời đại dám vang lên tiếng kêu để thức tỉnh nhân loại, để chỉ dạy cho con người nhận ra ơn cứu độ. Dọn đường là dám lội ngược dòng, là chấp nhận bị thua thiệt, bị khước từ. Người dọn đường không chấp nhận lối sống lập dị, nhưng dám sống một cách khác thường trong chính cuộc sống bình thường của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con được làm người dọn đường như Gioan, để vang lên tiếng kêu mời làm thức tỉnh con người, để con người nhận ra ơn cứu độ đến từ trời cao. Amen.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.